Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 15 tháng 4 năm 2017. Philippines lại một lần nữa nhượng bộ Trung Quốc trong các vấn đề về Biển Đông khi chính quyền Manila lùi bước trong kế hoạch quân sự hóa trong quần đảo Trường Sa. Một giáo sư của Đại học Quốc gia Singapore cho rằng ông Duterte không cần phải làm gì thêm để lấy lòng Trung Quốc nữa. Trong khi đó, nghi phạm trong vụ bé gái gốc Việt bị sát hại ở Nhật Bản đã bị bắt giữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Afghanistan cho biết quả bom khổng lồ do một máy bay chiến đấu của Mỹ thả xuống hôm thứ Năm đã giết chết 36 thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo và phá hủy một kho vũ khí lớn. Một thông báo do Bộ Quốc phòng Afghanistan công bố hôm thứ Sáu cho biết không có thường dân nào bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Quả bom GBU-43 nặng 10.000 kg được mệnh danh là mẹ của tất cả các loại bom, được thả xuống một hệ thống hầm trú ẩn của nhà nước Hồi giáo tại tỉnh Nangarhar, ở vùng Tây Bắc Afghanistan hôm thứ Năm. Văn phòng Tổng thống Ashraf Ghani nói vụ thả bom xảy ra trong một chiến dịch phối hợp với các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan. Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết thêm rằng các lực lượng Afghanistan cũng đang hợp tác với sứ mạng NATO hỗ trợ cho Afghanistan chống các nhóm khủng bố khác. Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai mạnh mẽ lên án việc thả bom mẹ của các loại bom tại đất nước ông. Ông viết trên Twitter: "Tôi cực lực lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất việc quân đội Hoa Kỳ thả vũ khí mới nhất, quả bom không hạt nhân lớn nhất xuống lãnh thổ Afghanistan." Ông viết tiếp, "Đây không phải là chiến tranh chống khủng bố, mà là việc sử dụng sai trái đất nước của chúng tôi cho một cuộc thí nghiệm vô nhân đạo và tàn bạo để thử vũ khí mới, nguy hiểm. Mọi sự tùy thuộc nơi chúng ta, người Afghanistan phải ngăn chặn người Mỹ làm điều đó." Đại tướng John Nicholson, tư lệnh hàng đầu của Mỹ ở Afghanistan hôm thứ Sáu nói rằng quyết định của ông triển khai quả bom GBU-43 được đưa ra trong khi tham khảo ý kiến với các giới chức ở Washington, và theo ông đây là một quyết định có tính chiến thuật. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, ông Nicholson nói đây là một vũ khí thích hợp nhắm vào một mục tiêu thích hợp. Tướng Nicholson nói các phần tử cực đoan IS ở Afghanistan đã gia tăng sử dụng các đường hầm và các hang động dưới mặt đất để củng cố hệ thống phòng thủ. Ông nói thêm rằng đây là loại vũ khí thích hợp để giảm thiểu những chướng ngại và duy trì đà tiến của chiến dịch chống khủng bố.
Quả bom được mệnh danh là mẹ của các loại bom có thể là vũ khí quý ước lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ, nhưng không phải là quả bom phi hạt nhân lớn nhất trên thế giới. Danh xưng ấy thuộc về quả bom mệnh danh là cha của các loại bom, viết tắt là FOAB do Nga chế tạo. Tin cho biết quả bom của Nga nặng gấp 4 lần bom mẹ mà tên chính thức là GBU-43B MOAB. Cha của các loại bom là loại bom khác hẳn, trong khi mẹ của các loại bom là một vũ khí quy ước. Cha của các loại bom là một loại bom áp nhiệt, có nghĩa là nó dùng khí oxy trong khí quyển để tăng sức công phá. Theo tạp chí Business Insider, cha của các loại bom phát nổ trên không trung với một hợp chất nhiên liệu và không khí mà theo cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ sẽ tạo ra một làn sóng áp nhiệt cũng như một khoảng trống có thể xé toạc lá phổi. Ngay cả khi không tắt lửa, nó cũng đã rất độc và có khả năng gây tử vong cho bất cứ ai tiếp xúc với nó, theo cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ. Hãng tin Reuters cho biết đường kính của vụ nổ của cha của các loại bom là khoảng 300 mét và vụ nổ được đánh giá là tương đương với 44 tấn TNT.
Cảnh sát Nhật Bản hôm thứ Sáu bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi có liên quan đến cái chết của bé gái 9 tuổi gốc Việt Lê Thị Nhật Linh vài tuần sau khi thi thể không quần áo của em được phát hiện gần một mương thoát nước. Cảnh sát tỉnh Chiba ở miền đông Nhật Bản cho biết đã bắt giữ người đàn ông 46 tuổi tên Yasumasa Shibuya, tự nhận mình làm trong lĩnh vực cho thuê bất động sản, vì nghi ngờ ông ta vứt xác cô bé ở thành phố Abiko. Hãng tin Kyodo dẫn lời các nguồn tin cảnh sát cho biết ADN của ông ta trùng khớp với một mẫu mà cảnh sát thu thập tại hiện trường án mạng. Truyền thông Nhật Bản loan tin Hội đồng Giáo dục địa phương tiết lộ rằng ông Shibuya là hội trưởng hội phụ huynh tại trường tiểu học nơi Nhật Linh theo học. Người dân địa phương cho biết ông ta từng cùng phụ huynh khác luân phiên làm nhiệm vụ bảo vệ các em học sinh khi băng qua đường và trông chừng đường xá trong những khu trường học. Nạn nhân và nghi phạm sống cách nhau khoảng 300 mét, theo cảnh sát tỉnh Chiba. Trả lời Kyodo qua điện thoại hôm thứ Sáu, thân phụ nạn nhân ông Lê Anh Hào nói rằng ông đang đợi tin về vụ bắt giữ nghi phạm và cảm thấy bồn chồn vì không biết nghi phạm là ai. Cảnh sát tỉnh Chiba cho biết nghi phạm này dự kiến được trao cho phía công tố vào thứ Bảy 15 tháng 4 và đang thực hiện quyền được giữ im lặng của mình. Họ nói ông Shibuya là nghi phạm duy nhất trong vụ bắt cóc và giết người. Trong khi đó, vụ bắt giữ người đàn ông này đang khiến cư dân địa phương bàng hoàng và hoang mang. Báo The Asahi Shimbun dẫn lời một phụ nữ sống trong cùng tòa nhà chung cư với nghi phạm rằng ông ta là một người cha âu yếm và một người đàn ông tử tế. Người phụ nữ này cho biết khi con trai của bà vào trường tiểu học thì ông Shibuya nói với bà rằng ông sẽ nói chuyện với hiệu trưởng về sự an toàn của các học sinh, dù ông mới làm hội trưởng hội phụ huynh lần đầu. Một phụ nữ có con học cùng trường tiểu học của Nhật Linh được dẫn lời nói, tôi cứ nổi hết da gà, bây giờ không thể tin bất cứ người nào nữa, tôi phải tự tay bảo vệ con gái của tôi thôi. Thi thể của em Lê Thị Nhật Linh được tìm thấy vào ngày 26 tháng 3, hai ngày sau khi em biến mất trên đường tới trường. Nữ sinh lớp 3 này được nhìn thấy lần cuối cùng trên camera an ninh, cho thấy em đeo cặp màu đỏ trên lưng và đội nón, dường như không lâu trước khi bị bắt cóc. Cô bé được hàng xóm yêu mến. Vụ sát hại thu hút nhiều sự chú ý ở Nhật Bản và Việt Nam.
Trong phiên họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 13 tháng 4, Ủy ban Pháp luật Quốc hội quyết định hoãn dự luật về lập hội theo đề nghị của chính phủ. Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng thống nhất với đề nghị của chính phủ. Quyết định này tạo ra nhiều câu hỏi từ dư luận. Theo ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, được báo Thanh tra trích lời, nói sẽ đề nghị chính phủ cần có sự giải thích làm rõ lý do vì sao hoãn, nhưng ông cũng phân bua rằng thà ít mà chất lượng còn hơn nhiều mà không làm được. Báo chí Việt Nam cho biết thời gian qua, chính phủ đã giao Bộ Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu chỉnh lý dự luật này. Tuy nhiên, theo chính phủ, đây là dự án phức tạp, còn có ý kiến khác nhau về một số vấn đề lớn, quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền. Theo tạp chí Cộng sản, cùng số phận với 10 dự luật khác, dự luật về lập hội bị hoãn vì việc chuẩn bị chưa đảm bảo chất lượng và quá phức tạp. Một số đại biểu quốc hội cũng lên tiếng chỉ trích việc hoãn trình dự luật, một dự luật được kỳ vọng sẽ được thông qua vào tháng 6 này. Báo Dân Trí trích lời đại biểu quốc hội Phạm Văn Hòa, ủy viên Ủy ban Tư pháp nói, luật về hội đáng lẽ đã thông qua mà cuối cùng dừng lại. Dư luận cử tri rất bức xúc về vấn đề này. Nhiều nơi muốn thành lập hội nhưng không được vì đã có luật đâu. Ông Hòa nói, tại sao chúng ta đã làm 2 năm nay rồi mà cuối cùng lại rút với chỉ một lý do là phức tạp. Theo Vietnamnet, đại biểu Nguyễn Văn Bình tỉnh Quảng Nam đề nghị nhiều nội dung thay đổi lớn như luật về hội, quốc hội đã có ý kiến rồi, vậy nếu không đưa vào chương trình năm 2017 để thông qua thì phải cho vào năm 2018 chứ không thể rút luôn. Một tuần trước chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra thông báo sẽ thông qua dự luật về lập hội. Nhưng khi ông Huynh đang ở Washington vào ngày 25 tháng 10 thì tại Việt Nam, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân được truyền thông trong nước dẫn lời nói xin lùi dự luật do còn nhiều tranh cãi. Ông Lê Vĩnh Tân, người đứng đầu cơ quan trên danh nghĩa chủ trì soạn thảo dự luật về hội, thừa nhận việc chuẩn bị dự án luật chưa được chu đáo và vì còn nhiều ý kiến khác nhau về dự thảo luật nên cần có thời gian chuẩn bị tiếp để trình Quốc hội tại kỳ họp sau, tạo sự đồng thuận cao mới thông qua luật lập hội. Khi ấy, luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội nói với VOA rằng động thái của Bộ trưởng Tân là dấu hiệu cho chiều hướng tốt vì theo luật sư Hải, dự luật này còn nhiều hạn chế. Luật sư Trần Vũ Hải nói, đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng là thích đáng. Việc không thông qua được lần này tất nhiên là có tích cực vì nếu thông qua luật với nội dung như vậy là hạn chế quyền lập hội, nhưng nếu không thông qua được cũng là bằng chứng rằng quốc hội và chính quyền đã nợ người dân rất nhiều về những luật liên quan đến quyền tự do của người dân đã được hiến pháp quy định. Một số tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam cũng mô tả dự luật này là di hiến, cảnh báo rằng dự luật có thể buộc đóng cửa nhiều nhóm xã hội dân sự chuyên bên vực cho một loạt các vấn đề từ bảo vệ quyền của người tàn tật đến thúc đẩy nhân quyền. Các tổ chức này lập luận rằng mối đe dọa cấm các tổ chức chưa đăng ký có thể vi phạm quyền của người dân theo Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Tháng 12 năm ngoái, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình kết án hai cựu tù nhân lương tâm là ông Nguyễn Anh Kim 13 năm tù giam và ông Lê Thanh Tùng 12 năm tù giam với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự. Do có ý tưởng thành lập hội lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ, với lực lượng nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Luật sư Võ An Đô, người bào chữa cho ông Tùng, được báo Mạng Thanh niên Công giáo trích lời nói rằng cả hai ông Tùng và ông Kim, thừa nhận có ý tưởng thành lập hội nhưng chưa có hoạt động cụ thể nào thì đã bị kết án. Cách đây hơn 10 năm, dự luật về hội đã được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội nhưng rồi bị xếp lại. Vào đầu những năm 1990, chính phủ bắt đầu soạn thảo luật về lập hội. Một dự thảo được đưa ra vào cuối năm 2005, bao gồm các điều khoản rất hạn chế và kiểm soát quá nhiều quyền tự do của người dân, đã bị các hội đoàn lúc ấy phản đối quyết liệt. Dự luật này lần đầu đã bị hoãn vào năm 2006. Theo các nhà hoạt động xã hội bám sát quá trình soạn thảo dự luật mới nhất đề ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nội vụ có nhiều điểm tích cực sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội kỳ trước, của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế và của người dân. Theo tuần báo The Economist, Việt Nam với sức ép kinh tế nợ công đang sắp chạm ngưỡng 65% GDP, các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản có thể đã tính toán rằng sẽ dễ nhận diện các nhóm hoạt động công khai hơn là để họ tổ chức ngoài luồng trên Internet. Tờ Economist cũng viết, xã hội dân sự sẽ là bào đỡ cho những phong trào có thể đe dọa kiểm soát của chính quyền. Cái chết của Hiệp định TPP làm giảm hẳn ham muốn cải tổ của Việt Nam. Việc trì hoãn thông qua luật về hội lại càng làm giảm khả năng của Việt Nam thực thi cam kết mạnh mẽ rằng họ sẽ bao dung với các nghiệp đoàn độc lập, một trong những điều mà Hà Nội đã nói khi đàm phán TPP.
Một luật sư đại diện cho người đàn ông gốc Việt bị lôi khỏi chuyến bay của hãng hàng không United Airlines mấy ngày trước cho hay ông ta có thể kiện hãng hàng không sau khi bị thương nặng trong vụ việc. Theo luật sư Thomas Demetrio, hãng hàng không đã bắt nạt hành khách suốt một thời gian dài và ông có lẽ sẽ đệ đơn thay mặt bác sĩ David Dow, người mà hiện sẽ phải trải qua phẫu thuật để chữa những thương tích mà ông phải chịu. Ông Demetrio cho biết ông David Dow sẽ cần được phẫu thuật chỉnh hình để sửa mũi bị gãy và hai chiếc răng bị mất. Ông Demetrio nói ông David Dow bị chấn thương sọ não trong cuộc xô xát với cảnh sát, nhưng ông đã được cho xuất viện. Vụ việc xảy ra hôm Chủ nhật khi ông David Dow từ chối nhường chỗ trên chuyến bay từ thành phố Chicago về Louisville. Video điện thoại di động quay cảnh xô xát cho thấy ông lả người và máu chảy từ một vết thương trên mặt, trong khi bị kéo lê khỏi một chuyến bay của hãng United Airlines bởi ba cảnh sát viên tại sân bay quốc tế O'Hare của Chicago. Ông David Dow là một trong bốn hành khách được yêu cầu rời khỏi chuyến bay để nhường chỗ cho bốn nhân viên của hãng hàng không. Ông được lựa chọn một cách ngẫu nhiên sau khi các hành khách khác từ chối đề nghị của hãng hàng không ứng một khoản tiền nếu họ đồng ý rời máy bay và đi chuyến khác tới điểm đến của họ ở bang Kentucky. Hôm thứ Tư, các luật sư của ông David Dow đã đệ trình giấy tờ sơ khởi yêu cầu tòa án bang Illinois ra lệnh cho United Airlines giữ lại những đoạn video ghi hình và những bằng chứng liên quan đến vụ việc. Các luật sư muốn United Airlines và thành phố Chicago, nơi quản lý sân bay này, giữ lại các video giám sát an ninh, ghi âm giọng nói trong buồng lái, danh sách hành khách và phi hành đoàn và những tài liệu khác liên quan đến chuyến bay. Giám đốc điều hành của United Airlines, ông Oscar Munoz, nói ông hổ thẹn khi xem video và nói rằng hãng hàng không sẽ không cưỡng chế hành khách rời khỏi chuyến bay trong tương lai.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines dường như đang ổn định trở lại sau khi chính quyền Manila lùi bước trong kế hoạch quân sự hóa một phần quần đảo Trường Sa đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khét tiếng về những phát biểu có tính cách khoa trương và những kế hoạch thay đổi như trong chóng. Hôm 6 tháng 4 tuyên bố ông sẽ hạ lệnh điều quân ra quần đảo Trường Sa. Tuyên bố đó được đưa ra sau khi ông Duterte bị chỉ trích sau khi tin tức tường thuật rằng ông có biết về việc tàu Trung Quốc thăm dò ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Philippines hồi năm ngoái. Bây giờ thì ông Duterte nói Philippines chỉ muốn cải thiện các cấu trúc trên 9 đảo đá nhỏ tại quần đảo Trường Sa hiện do Philippines kiểm soát và ông sẽ không đích thân đến thăm đảo Pagasa, tức đảo Thị Tứ, để cắm lá cờ quốc gia. Trước đó, ông Duterte đã tuyên bố ông sẽ đi thăm đảo Thị Tứ vào ngày 12 tháng 6 nhân lễ độc lập của Philippines. Những sự thay đổi của ông Duterte liên quan tới quần đảo Trường Sa dường như nêu bật sự kiện Manila vẫn tập trung vào nỗ lực tìm cách thay thế sự lệ thuộc truyền thống của Philippines và Hoa Kỳ bằng một chính sách đối ngoại đa dạng hơn, trong khi theo đuổi các nguồn đầu tư từ Trung Quốc. Các nhà phân tích lưu ý rằng Trung Quốc mới hồi tuần trước bày tỏ quan ngại này đã bỏ qua những lời phát biểu về quần đảo Trường Sa mà ông Duterte đưa ra trước đó. Hôm 7 tháng 4, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc hy vọng phía Philippines sẽ tiếp tục làm việc với phía Trung Quốc để kiểm soát các vụ tranh chấp lãnh hải một cách hợp lý và tìm cách duy trì sự phát triển lành mạnh mối quan hệ Trung Quốc-Philippines. Hôm thứ Năm, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hài lòng về việc Philippines và Trung Quốc có thể tương nhượng để duy trì hòa khí. Ông Duterte đã đi thăm Trung Quốc hồi tháng 10 để hàn gắn mối quan hệ đã trở nên căng thẳng vì vụ tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông sau khi Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế. Năm ngoái, ông Duterte hủy bỏ các cuộc tuần tra hải quân chung với Hoa Kỳ. Trung Quốc đã cam kết một khoản viện trợ và đầu tư trị giá 24 tỷ đô la cho Philippines. Ông Eduardo Arara, giáo sư môn chính sách công của Đại học Quốc gia Singapore nhận định.
Tôi nghĩ ông Duterte không cần phải làm gì thêm để lấy lòng Trung Quốc. Những gì mà ông ta đã làm rồi cũng đủ để người Trung Quốc ghi tên ông vào sổ vàng rồi.
Trung Quốc đã cố tìm cách vé vãn bốn nước Đông Nam Á cũng tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế vào tháng 7 năm ngoái. Tòa quốc tế phán rằng những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên 90% diện tích Biển Đông là không có cơ sở.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hôm 13 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo Bắc Triều Tiên chớ nên tham gia những hành động khiêu khích mới giữa lúc tin tức cho biết Bình Nhưỡng có thể có một động thái công khai để đánh dấu ngày lễ trọng đại nhất của quốc gia và có khả năng đó là một cuộc thử nghiệm hạt nhân. Lên tiếng tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump tuyên bố Bắc Triều Tiên là một vấn đề này sẽ được giải quyết. Trong khi đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence vào Chủ nhật sẽ lên đường sang thăm Hàn Quốc trong một chuyến đi mà các phụ tá của ông nói là dấu hiệu của sự cam kết của Mỹ đối với nước đồng minh này trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang về chương trình hạt nhân của miền Bắc. Hãng tin Reuters nói chặng dừng chân của Phó Tổng thống Mike Pence sẽ mở đầu chuyến công du châu Á kéo dài 10 ngày đã được hoạch định từ lâu. Chuyến đi diễn ra giữa lúc đang có quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ 6 trong nay mai. Hôm thứ Sáu, Phó Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Han Song-ryo nói với hãng thông tấn AP rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ở trong một cái vòng luẩn quẩn và rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không khoanh tay đứng yên trước một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ.
Nếu Hoa Kỳ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự liều lĩnh thì Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chúng tôi sẽ đối đầu bằng cuộc tấn công phủ đầu. Chúng tôi hiện đã có trong tay khả năng răn đe hạt nhân và chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng yên trước một cuộc tấn công phủ đầu của Hoa Kỳ.
Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho AP ở Bình Nhưỡng, ông Han còn đổ lỗi cho ông Trump là đã làm tăng căng thẳng. Ông mô tả những phát biểu hung hăng của ông Trump trên trang Twitter là gây rắc rối. Trong khi tuyên bố của ông Trump được coi như một lời đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại Bắc Triều Tiên, ông Trump nói thêm rằng Trung Quốc đang cật lực làm việc để xoa dịu căng thẳng quốc tế về tình hình Bắc Triều Tiên và ông hy vọng rằng các nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, trong một bình luận khác, trong ngày thứ Năm, ông Trump tuyên bố nếu cần thiết Hoa Kỳ sẵn sàng một mình giải quyết cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên mà không cần tới Trung Quốc. Một tàu sân bay và nhiều tàu chiến khác của Mỹ đang tiến về bán đảo Triều Tiên trong tuần này như một động thái để phô trương lực lượng. Nhóm tàu tấn công bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson và ba tàu khu trục có tên lửa dẫn đường. Tại Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis nói Washington đang làm việc với các đối tác quốc tế để làm dịu tình hình, nhưng ông tuyên bố cốt lõi của câu chuyện là Bắc Triều Tiên phải đổi cách hành xử.
Ngày thứ Năm 13 tháng 4, Trung Quốc tuyên bố là dùng vũ lực không thể giải quyết được căng thẳng về Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, một tờ báo Trung Quốc có thế lực thúc đẩy Bắc Triều Tiên ngưng chương trình hạt nhân để đổi lấy sự bảo vệ của Trung Quốc. Với một lực lượng hải quân Mỹ do một tàu sân bay dẫn đầu tiến vào vùng biển bán đảo Triều Tiên và căng thẳng lên cao, Hàn Quốc tin rằng Hoa Kỳ sẽ tham khảo nước này trước khi tấn công miền Bắc. Lo ngại gia tăng về việc Bắc Triều Tiên có thể sớm thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 hay phóng phi đạn, bất chấp những chế tài của Liên Hiệp Quốc và cảnh báo mạnh mẽ của Hoa Kỳ là chính sách kiên nhẫn đã qua rồi. Tuy nhiên, Trung Quốc, đồng minh chính duy nhất và hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên, đã chống lại chương trình vũ khí của nước này, kêu gọi thương thuyết để tiến tới một giải pháp hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong khi Tổng thống Donald Trump đã lưu ý Bắc Triều Tiên là ông sẽ không dung thứ bất cứ khiêu khích nào, nhưng các giới chức Mỹ nói chính quyền ông Trump đang chú trọng đến chiến lược trừng phạt kinh tế mạnh mẽ hơn. Ông Trump đã chuyển hướng lực lượng tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu về phía bán đảo Triều Tiên. Đoàn tàu sẽ mất hơn một tuần để đến vùng biển này để biểu dương lực lượng nhằm làm Bắc Triều Tiên nản lòng không thử nghiệm hạt nhân hay phóng thêm phi đạn nữa trùng hợp với những sự kiện và kỷ niệm quan trọng. Các lời đồn đoán về hành động của Hoa Kỳ gia tăng sau khi Hải quân Mỹ bắn 59 phi đạn Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria trong tuần qua để gián trả một cuộc tấn công bằng khí độc làm nhiều người thiệt mạng tại nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo là lịch sử sẽ quy trách nhiệm cho bất cứ kẻ chủ mưu nào. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Byung-se phát biểu trước Quốc hội tại Seoul là ông tin là Washington sẽ tham khảo ý kiến của Seoul nếu Hoa Kỳ cứu xét việc tấn công phủ đầu vào miền Bắc. Mỹ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ trú đóng tại Hàn Quốc.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Thường dân và lực lượng nổi dậy tại 4 thị trấn Syria bị vây hãm đã bắt đầu một cuộc di tản có phối hợp theo một thỏa thuận đạt được giữa lực lượng nổi dậy và chính quyền Syria. Hôm thứ Sáu, người di tản ùa lên đầy hàng chục chiếc xe buýt tại các thị trấn Madai và Jabadani gần Damascus, nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập. Trong khi đó, ở các thị trấn Fua và Kafraya thân chính phủ, hàng ngàn cư dân dự kiến sẽ lên xe buýt tiến tới thành phố Aleppo, đang do chính phủ kiểm soát. Theo thỏa thuận này, hơn 30.000 người sẽ được sơ tán. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh xác nhận cuộc di tản đã khởi sự. Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn tỏ thái độ thách thức trước những cáo buộc về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào dân Syria hồi tuần trước. Ông Assad miêu tả các cáo buộc đó là bịa đặt 100%. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Pháp, ông Assad nói quân đội Syria đã từ bỏ tất cả mọi vũ khí hóa học rồi. Tổng thống Syria nói, không hề có lệnh để thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào. Chúng tôi không có vũ khí hóa học. Chúng tôi đã từ bỏ các vũ khí đó cách đây vài năm. Nhưng nếu chúng tôi có vũ khí hóa học đi nữa, chúng tôi cũng không sử dụng. Trong lịch sử nước tôi, chúng tôi chưa hề sử dụng vũ khí hóa học bao giờ. Hoa Kỳ nói quân đội Syria đã dùng vũ khí hóa học tấn công thường dân ở tỉnh Idlib, giết chết hàng chục người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Đầu tuần này, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ công bố một phúc trình miêu tả việc Syria sử dụng vũ khí hóa học bị nghiêm cấm là không thể chấp nhận được và là một mối đe dọa rõ ràng đối với thế giới. Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cáo buộc cả Syria lẫn Nga đã cố tình làm rối trí, gây hoang mang trong cộng đồng thế giới về ai là kẻ đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại nhân dân Syria trong cuộc tấn công vừa rồi và các cuộc tấn công trước. Bất chấp sự đồng thuận ngày càng tăng về các chiến thuật của Syria, vẫn chưa có gì rõ rệt về việc liệu Nga có hợp tác với Syria trong việc thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hay không, và nếu có thì ở mức độ nào. Đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách đây 29 năm, Tổng thống Iraq thời bấy giờ là Saddam Hussein phát động chiến dịch quân sự Anfal, một chiến dịch đầy chết chóc nhắm vào các nhóm dân cư ngụ ở miền Bắc Iraq. Chiến dịch Al-Anfal khởi sự vào năm 1986 và kết thúc vào năm 1989. Năm 1987, trong giai đoạn chót của cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq, Saddam Hussein giao cho người anh em họ là Ali Hassan al-Majid, vốn khét tiếng về tính tàn bạo, chịu trách nhiệm về lãnh thổ miền Bắc của Iraq, bao gồm cả khu vực Kurdistan ở Iraq. Những gì diễn ra sau đó là những cảnh tượng kinh hoàng đầy chết chóc và tàn phá. Chiến dịch Al-Anfal nhằm mục đích trừng trị và tiêu diệt người Kurd, đồng thời cũng để khủng bố những nhóm sắc tộc thiểu số khác, trong đó có người Assyri, người Shabak, người Turkmen ở Iraq, người Yazidi và người Mandian. Các cộng đồng thường dân bị pháo kích dữ dội và bị máy bay oanh tạc, đồng thời bị bộ binh vũ trang nặng nề tấn công. Thường dân bị tập trung, thiếu niên và đàn ông ở tuổi chiến đấu bị xử tử ngoài vòng pháp luật hoặc bị hành quyết tập thể. Những người còn lại bị giam trong các trại tập trung và chết dần chết mòn vì đói khát hay bệnh tật. Khoảng 4.000 ngôi làng người Kurd và ít nhất 31 cộng đồng người Assyri bị san bằng thành bình địa trong chiến dịch Al-Anfal. Tuy nhiên, cuộc tàn sát ghê sợ nhất do chính phủ Iraq thực hiện chống lại người dân của chính họ là vụ tàn sát sử dụng khí độc hại, giết hàng ngàn thường dân tại thị trấn Halabja, nơi người Kurd sinh sống và 24 ngôi làng khác. Cũng vì hành động này mà Al-Majid được đặt tên là Ali hóa chất. Tổng cộng, chiến dịch Al-Anfal đã tàn sát ước lượng từ 50.000 đến 100.000 thường dân không có một tấc sắt trong tay, đồng thời buộc ít nhất 1 triệu trong tổng số 3,5 triệu người Kurd ở Iraq phải dời cư. Để tưởng niệm sự mất mát của biết bao nhiêu sinh mạng thường dân bị giết hại trong chiến dịch Al-Anfal cách đây 29 năm, tất cả mọi người dân Iraq nên đoàn kết để vinh danh những người đã chết bằng cách cùng làm việc để tìm ra một đường lối chung hầu có thể đánh bại Daesh, tổ chức tàn độc mà Iraq đang đối mặt.
Phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.